Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập trước, tôi đã chia sẻ với các anh chị một số phân tích về những cái lý do vì sao mà Bitcoin nó không thể trở thành một cái công cụ thanh toán thay cho tiền. Rồi sau đó thì những cái lý do vì sao mà nó cũng không thể trở thành một cái công cụ để lưu trữ giá trị thay cho vàng hay là những cái tài sản khác tương đương. Và tôi cũng đã phân tích vì sao mà Bitcoin nó cũng không phải là một kênh đầu tư tiềm năng. Như tôi đã nói thì chỉ riêng với những cái lý do đó thôi, những cái lý do mà tôi đã chia sẻ với các anh chị ở trong tập trước, thì nó cũng đã đủ để chúng ta ít nhiều có thể đặt một cái dấu chấm hỏi khá lớn về tương lai của Bitcoin. Tuy nhiên, vẫn còn một cái khía cạnh quan trọng nữa, và cái khía cạnh này nó thường được coi là ưu điểm lớn nhất của Bitcoin. Nó chính là cái lý do mà những người ủng hộ Bitcoin thường sử dụng để làm nền tảng cho những cái tranh luận của mình, rằng Bitcoin nó vượt trội hơn so với các cái công cụ tài chính truyền thống khác. Nhưng mà cũng chính nó lại là một cái điểm yếu chí tử của Bitcoin mà nhiều người không nhận ra hoặc là chưa nhận ra. Đó nó chính là cái yếu tố bảo mật và phi tập trung. Thì trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu về cái khía cạnh này. Đầu tiên, để mà hiểu rõ về cái yếu tố phi tập trung, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về bản chất của cái công nghệ blockchain. Chi tiết về công nghệ này thì tôi đã giải thích cho các anh chị khá kỹ ở trong tập đầu tiên của loạt bài này, tập số 157. Dành cho anh chị nào chưa xem tập đó thì tôi sẽ nhắc lại nhanh một số chi tiết quan trọng của cái công nghệ này. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn trước sang cái cách quản lý truyền thống, đó là cái cách quản lý theo kiểu tập trung. Và cái ví dụ điển hình nhất là khi mà chúng ta để tiền vào một ngân hàng thì các cái hoạt động thu chi ra vô tiền của chúng ta nó sẽ được ngân hàng quản lý thông qua những cái sổ sách, những cái phần mềm chạy trên những cái máy chủ của họ. Và dù cho là các ngân hàng này họ có bảo mật tốt tới mấy đi nữa thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro là bị tin tặc xâm nhập hoặc là những cái sai sót ở trong quá trình vận hành dẫn đến những cái sai số, hay tệ hơn là ví dụ ngân hàng đó họ phá sản đi chẳng hạn. Đó là trường hợp mà chúng ta dùng ngân hàng. Nhưng mà kể cả khi mà chúng ta muốn chắc ăn, chúng ta mang tiền về chúng ta để ở nhà, thì chính đồng tiền đó nó cũng đang chịu cái sự quản lý và chi phối của ngân hàng trung ương. Và khi mà cần thì các chính phủ họ vẫn có thể in thêm tiền. Khi đó thì cái số lượng tiền mà chúng ta có nó sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái giá trị tiền thì có thể nó sẽ giảm. Đây nó chính là câu chuyện về lạm phát mà chúng ta vẫn thường hay nghe nhắc tới. Và Bitcoin nó được ra đời để khắc phục cái vấn đề này. Chính nhờ cái công nghệ blockchain, cho nên khác với cái cách quản lý tập trung như truyền thống, thì với cái công nghệ mới này, những cái bản ghi về tài chính của chúng ta nó sẽ được lưu trữ một cách phi tập trung. Nghĩa là các cái số liệu ra vô tài sản của chúng ta khi đó, về căn bản, nó sẽ là những cái con số được lưu trữ ở vô số các cái máy tính ở trên toàn thế giới. Và nó cũng có những cái cơ chế hoạt động đặc thù để giúp cho những cái dữ liệu này nó sẽ luôn chính xác và gần như là không thể nào hack được. Vậy tại sao mà nó không thể nào hack được? Chắc là các anh chị đã từng nghe qua cái câu là không có bất kỳ cái gì nó nằm ở trên máy tính, và đặc biệt là nó nằm ở trên Internet mà nó lại không thể nào hack được. Và thật ra thì cái câu đó nó vẫn đúng ở trong trường hợp này. Do là về lý thuyết thì người ta vẫn có thể thay đổi được các cái biến số trên dữ liệu của Bitcoin. Nhưng mà để làm được cái việc đó thì hacker cần phải có một cái số lượng máy tính cực kỳ nhiều. Cái số lượng máy tính này nó có thể là nó phải bằng cái số lượng máy tính mà chúng ta đang có ở trên toàn thế giới, thì nó mới có thể đáp ứng được cho cái khả năng xử lý để mà chúng ta có thể thay đổi được dữ liệu ở trên Bitcoin. Và trong thực tế thì cái việc này nó gần như là không tưởng. Đó là về tính an toàn của Bitcoin. Bây giờ chúng ta nói tiếp sang cái yếu tố về bảo mật. Khi mà tìm hiểu về cái lĩnh vực này, chúng ta thường hay nghe tới hai cái cụm từ mà người ta thường hay nhắc mỗi khi mà nói về Bitcoin. Đó là cái tính minh bạch và bảo mật. Vậy làm sao mà chúng ta vừa có thể minh bạch nhưng mà chúng ta lại vừa bảo mật được. Ở một cái góc độ nào đó thì hai cụm từ này gần như là trái nghĩa nhau. Vậy tại sao mà nó lại được dùng trong trường hợp này để mô tả về Bitcoin? Lý do chính nó nằm ở trong cái cơ chế hoạt động của Bitcoin. Bây giờ chúng ta cùng nhau lấy một cái ví dụ như vậy. Giả sử các anh chị cần chuyển một cái lượng Bitcoin qua lại cho nhau, thì đây nó sẽ là một cái giao dịch hoàn toàn trực tiếp giữa hai người, chứ nó không có cái sự tham gia của bất kỳ bên thứ ba nào, như là trong trường hợp của chuyển khoản qua ngân hàng. Cụ thể, khi mà hai người cần chuyển khoản cho nhau trong trường hợp này, thì mỗi người sẽ có một cái địa chỉ ví Bitcoin riêng của mình. Những địa chỉ này trong thực tế nó chỉ đơn giản là các đoạn mã, nó nhìn giống như ở trên màn hình mà tôi đang hiển thị cho các anh chị xem. Nhưng mà bây giờ để dễ cho cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, thì ví dụ cái địa chỉ ví Bitcoin của tôi nó sẽ là ABC, và cái địa chỉ của bạn tôi sẽ là XYZ. Bây giờ giả sử tôi cần chuyển một Bitcoin từ địa chỉ của mình sang địa chỉ của bạn tôi, thì về cơ bản những gì mà tôi sẽ làm đó là tôi sẽ báo lên cho cái sổ cái là hãy ghi nhận lại là từ nay trên cái địa chỉ ví Bitcoin của tôi nó sẽ ít đi một Bitcoin, còn trên địa chỉ của bạn tôi thì nó sẽ thêm vào một Bitcoin. Và như chúng ta vừa nói lúc nãy, thì cái sổ cái này nó không phải là nó chỉ có một bản, mà nó sẽ là vô số bản được lưu trữ khắp nơi trên thế giới, và nó sẽ có cái cơ chế để mà đồng bộ các cái số liệu với nhau. Quay trở lại cái sơ đồ mà chúng ta đang nhìn, thì cái hoạt động chuyển tiền qua lại giữa các cái địa chỉ Bitcoin này với nhau là hoàn toàn công khai, bất kỳ ai cũng có thể xem được. Đây nó chính là cái tính minh bạch mà người ta thường nhắc tới khi nói về Bitcoin. Tuy nhiên, cái mối liên kết giữa một địa chỉ ví và cái người sở hữu cái ví đó là hoàn toàn bảo mật. Cái việc tạo ra những cái địa chỉ ví này rất là đơn giản. Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo ra một cái địa chỉ ví mới. Một người có thể tạo ra nhiều địa chỉ ví khác nhau cho nhiều cái mục đích khác nhau. Và nó gần như là nó không có liên quan tới cái danh tính của cái người đó. Chỉ cần họ có được mật khẩu thì họ sẽ vô được. Và đây, nó chính là cái tính bảo mật của Bitcoin, cũng như là những cái loại tiền kỹ thuật số khác. Nghĩa là trong sơ đồ này, cái phần mà tôi đang tô màu xanh là hoàn toàn minh bạch. Còn cái phần màu tối này, nó chính là cái phần hoàn toàn bảo mật. Gần như là không thể biết được ai đang sở hữu những cái ví nào. Các anh chị lưu ý thật kỹ những cái tính chất này, bởi vì đây nó sẽ là tiền đề cho những cái ưu điểm, nhưng mà nó cũng sẽ chính là những cái khuyết điểm lớn nhất của Bitcoin. Ưu điểm thì quá rõ ràng rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng Bitcoin để mà chuyển tiền qua lại cho nhau mà chỉ có chúng ta và người nhận sẽ biết. Ngoài ra thì không ai có thể biết hay là có thể can thiệp vào cái quá trình này được. Độ an toàn thì như tôi vừa chia sẻ lúc nãy, nó có cái độ an toàn gần như là tuyệt đối. Những cái rủi ro lúc này nó chỉ là cái việc là chúng ta có làm lộ mật khẩu truy cập vào ví hay là chúng ta làm mất mật khẩu, dẫn tới cái việc là chính chúng ta cũng không thể truy cập được vào ví của mình. Chính những cái ưu điểm này, cái tính phi tập trung, tính an toàn và tính bảo mật, nó khiến cho Bitcoin trong một số trường hợp đặc thù sẽ có những cái ưu thế vượt trội hơn so với những cái hình thức thanh toán truyền thống khác. Tiền của chúng ta lúc này là do chính chúng ta quản lý, không ai có thể can thiệp vô được. Chúng ta muốn mang đi đâu, muốn chuyển tới cho ai thì đó là quyền của chúng ta. Gần như là không ai có thể kiểm soát hay là can thiệp được. Và chính ở cái điểm này, khi mà chúng ta suy nghĩ sâu hơn một bước nữa, thì nó lại chính là cái điểm yếu chí tử của Bitcoin. Thậm chí là nó khiến cho chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi về tương lai của Bitcoin. Bây giờ tôi sẽ nói rõ hơn cái ý này. Khi mà chúng ta tìm hiểu về kinh tế vĩ mô, thì các anh chị sẽ thấy là cái việc kiểm soát tiền tệ của một quốc gia, nó là chìa khóa để điều hành nền kinh tế. Và xa hơn nữa, nó cũng chính là chìa khóa quan trọng để điều hành cả một đất nước. Trên thế giới đã có rất là nhiều ví dụ về cái việc là một số quốc gia họ điều hành những cái chính sách tiền tệ không hiệu quả. Ví dụ, trước đây thì chúng ta có Zimbabwe, rồi hiện nay thì đang có Venezuela là đang bị những cái vấn đề này. Ở những cái nước này thì đồng tiền của họ bị mất giá không phanh. Người dân có khi là họ phải xách cả bao tiền để mà đi chợ. Từ đó nó dẫn tới những cái bất ổn về kinh tế và rồi nó dẫn đến những cái bất ổn về chính trị và kết quả là bạo loạn cho toàn xã hội. Do đó cho nên cái việc kiểm soát được nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tiền tệ, là một cái việc vô cùng quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ chính phủ nào. Do đó cho nên nước nào ở trên thế giới họ cũng rất là thận trọng về cái vấn đề quản lý tiền tệ này. Các cái chính phủ bắt buộc họ phải kiểm soát thật là kỹ cái luồng tiền ra vô đất nước của họ, rồi cái nguồn gốc tiền tới từ đâu, những cái hoạt động mua bán ngoại tệ như thế nào, và vô số những cái biện pháp khác. Mục tiêu cuối cùng là để quản lý được thị trường tiền tệ, và từ đó xa hơn là quản lý được nền kinh tế. Trong thực tế, nếu mà các anh chị để ý thì khi mà chúng ta đi du lịch, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì chính phủ Việt Nam có một cái quy định rất là rõ về cái số lượng ngoại tệ mà chúng ta được phép mang ra khỏi đất nước là bao nhiêu. Cụ thể với luật hiện tại thì đang quy định là không được quá 5.000 đô. Rồi khi đi du học thì được chuyển bao nhiêu tiền và giấy tờ cần phải chuẩn bị là những cái gì. Tương tự như vậy cho những cái trường hợp đi định cư và những trường hợp khác. Mà đây không phải là câu chuyện chỉ của riêng Việt Nam. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng vậy. Ví dụ ở Úc, khi mà chúng ta xuất cảnh hay nhập cảnh thì họ cũng quy định rất rõ về cái việc mang ra mang vô bao nhiêu tiền thì phải khai báo như thế nào. Thậm chí khi mà đi đổi tiền từ một cái ngoại tệ nào đó sang đồng đô la Úc mà ở một cái số lượng nhất định thì cái chỗ đổi tiền họ cũng phải ghi nhận lại, cũng phải khai báo. Tất cả nó là bởi vì như tôi vừa nói, nó là để các cái chính phủ họ kiểm soát được thị trường tiền tệ và họ quản lý được nền kinh tế của đất nước. Câu chuyện này nó nghiêm trọng tới an ninh quốc gia và cái sự ổn định của một đất nước, chứ nó không phải hoàn toàn là chuyện đơn giản. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện về Bitcoin. Chúng ta thấy là bởi vì bản chất của Bitcoin là phi tập trung, một trong những cái ưu điểm lớn nhất của nó chính là tính bảo mật và cái tính ẩn danh. Mà để điều hành được một đất nước thì các cái chính phủ bắt buộc phải quản lý được nền kinh tế và thị trường tiền tệ. Một chính phủ sẽ không thể tồn tại được nếu mà họ không quản lý được nền kinh tế, không duy trì được cái sự ổn định của nền kinh tế. Tới đây thì chúng ta bắt đầu thấy cái sự tồn tại của Bitcoin cũng như là các cái đồng tiền kỹ thuật số này nó đang bị conflict. Conflict tiếng Việt mình tạm dịch ra là đang bị đối đầu, hoặc dịch nhẹ hơn là đang bị mâu thuẫn với cái sự tồn tại của các chính phủ. Nghe qua thì có vẻ như đang hơi trầm trọng hóa vấn đề, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút thì chúng ta sẽ thấy là câu chuyện này nó không quá khó để mà chúng ta hình dung. Chúng ta đều biết là hiện tại chính phủ các nước ở trên thế giới họ đều đang rất là đau đầu với cái nạn rửa tiền thông qua Bitcoin. Rồi các cái nguồn tiền tài trợ cho khủng bố cũng đang được chuyển ngầm qua cái mạng lưới Bitcoin mà họ không thể quản lý được. Mới gần đây thôi, chúng ta vừa có một cái vụ mà một công ty tài chính lớn bị hack dữ liệu và có tin đồn là tin tặc đòi tống tiền. Và cái khoản tiền chuộc này được yêu cầu là sẽ chuyển qua Bitcoin. Thực hư của câu chuyện này thế nào thì cũng vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, chỉ riêng cái khía cạnh tội phạm họ đang dùng Bitcoin để làm cái công cụ nhận tiền chuộc đã cho thấy là chính cái ưu điểm về cái việc ẩn danh của Bitcoin nó lại đang là vấn đề trong nhiều khía cạnh về quản lý xã hội. Rồi cái việc quản lý tiền ra vô đất nước, không cần hình dung chi cho sâu xa. Bây giờ các anh chị hình dung, giả sử mà Bitcoin được chấp nhận rộng rãi, thì cái việc chuyển tiền ra khỏi đất nước khi đó sẽ trở nên rất là dễ dàng và chính phủ lại không kiểm soát được. Mà thực tế thì cũng không cần phải hình dung đâu xa. Hiện tại thì đây nó chính là cái cách khá là phổ biến để những cái cá nhân hay là những cái tổ chức họ dùng để chuyển tiền bất hợp pháp ra khỏi các nước. Vậy câu hỏi tiếp theo là nếu mà như vậy thì tại sao Bitcoin nó vẫn đang tồn tại? Thậm chí là chính phủ Mỹ gần đây họ còn đồng ý cho cái việc thành lập các cái quỹ ETF về tiền mã hóa. Thì theo quan sát của cá nhân tôi, hiện tại các chính phủ họ vẫn đang ở trong cái giai đoạn quan sát và theo dõi với cái hy vọng là họ có thể tìm ra một cái biện pháp nào đó để quản lý cái loại tài sản này. Và đây nó cũng là hy vọng của những cái nhóm ủng hộ Bitcoin. Cái cách mà một số chính phủ đang làm hiện tại đó là họ sẽ kiểm soát cái nguồn tiền khi mà từ ví đổi sang tiền mặt. Ví dụ cụ thể như trường hợp ở Úc là cái đất nước mà tôi đang sinh sống. Nếu các anh chị để Bitcoin ở trên ví thì họ không quản lý được. Nhưng mà giả sử nếu các anh chị bán cho một cái sàn nào đó và rút tiền mặt từ cái sàn đó để chuyển về tài khoản ngân hàng cho các anh chị, thì khi đó họ sẽ biết và họ có thể quản lý được cái việc này. Cụ thể ở trên màn hình mà tôi đang chia sẻ là hình chụp của email của Sở Thuế Úc họ gửi về cho tôi về cái việc là có một số cái khoản thanh toán mà tôi đã nhận được từ cái giao dịch cryptocurrency. Nhân tiện, đây nó chính là cái lượng Ethereum cuối cùng mà tôi đã bán khi mà quyết định đứng ra khỏi cuộc chơi này. Câu chuyện này thì tôi đã có lần kể lại cho các anh chị ở trong tập số 4, hai bài học về đầu tư. Các anh chị có thể xem lại nếu muốn. Tuy nhiên, các anh chị hình dung, giả sử bây giờ nếu mà Bitcoin nó trở nên phổ biến rồi và nó thay thế được tiền mặt, thì lúc này cơ bản là người ta có thể thanh toán trực tiếp bằng Bitcoin, không cần phải rút tiền mặt về nữa. Thì cái việc theo dõi các cái giao dịch bằng cách này nó cũng sẽ không còn hiệu quả nữa. Mà đây là tôi còn chưa nói tới cái việc là mỗi chính phủ lại có những cái chính sách quản lý tiền tệ khác nhau. Câu chuyện nãy giờ mà chúng ta vừa nói, nó chỉ mới dừng lại ở một chính phủ. Khi mà nói rộng ra tầm toàn cầu, thì sẽ còn vô số những cái vấn đề khác. Từ những cái gì mà tôi vừa phân tích cho các anh chị, chúng ta có thể thấy được là cái điểm mấu chốt ở đây, đó chính là cái sự tồn tại của Bitcoin. Nó đang đối đầu với cái sự tồn tại của các chính phủ. Và hiển nhiên, nếu mà phải chọn thì chắc chắn là tôi sẽ chọn đặt cược vào các chính phủ, bởi vì không ai có thể chống lại các chính phủ cả. Xã hội loài người chúng ta sẽ luôn luôn cần có các chính phủ. Có thể Bitcoin là một cái công cụ của tương lai, nhưng mà cái tương lai mà người ta đang hướng tới đó là một cái xã hội được quản lý một cách phi tập trung. Tiếng Anh nó gọi là Decentralized Government. Đây là cái mô hình mà có lần Elon Musk có nói là anh ấy hy vọng là sẽ dùng cái mô hình quản lý này để triển khai cho những cái cư dân đầu tiên của sao hỏa. Nhưng mà hiển nhiên, cái viễn cảnh đó nó còn rất là xa. Và với những gì mà tôi vừa phân tích, chúng ta có thể thấy được là cái kịch bản đẹp nhất, đó là các chính phủ họ sẽ thống nhất được với nhau về cái mặt quản lý và luật lệ để họ quản lý được các cái giao dịch Bitcoin. Nhưng mà như tôi vừa nói, giả sử mà họ có làm được cái việc đó đi chăng nữa, thì khi đó gần như là Bitcoin nó bị lấy mất đi cái cốt lõi quan trọng nhất của chính nó, đó là cái tính phi tập trung, cái sự bảo mật và ẩn danh. Mất đi cái cốt lõi này thì Bitcoin nó sẽ không còn những cái lý do đủ mạnh để mà tồn tại. Bởi vì như các anh chị đã thấy đó, những cái chức năng khác để mà thay thế cho tiền, thay thế cho vàng hay là một cái công cụ đầu tư thì như tôi đã phân tích ở trong tập trước, nó đều không có nhiều ưu thế. Nó chỉ còn lại cái phần cốt lõi quan trọng nhất này mà nó lại không giữ được nữa thì nó không có lý do gì để mà nó tồn tại nữa. Và như tôi đã từng nói ở trong những tập trước, tôi rất là tách bạch giữa công nghệ blockchain và Bitcoin. Có thể một lúc nào đó các chính phủ họ sẽ ứng dụng công nghệ blockchain để mà làm ra một đồng tiền riêng của họ chạy trên nền tảng blockchain. Khi đó thì họ vừa có thể tận dụng được các cái ưu thế về cái công nghệ blockchain này, họ lại vừa có thể chủ động quản lý được các cái đơn vị tiền tệ này. Kịch bản này thì với tôi nó khả thi hơn là để một cái đồng tiền đang trôi nổi, lấy cái sự ẩn danh làm ưu điểm, rồi cố gắng gò cái đồng tiền đó vào các cái quy định của luật, thì tôi thấy nó khó hơn rất là nhiều. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, thì đây nó không phải là câu chuyện bên nào nhường bên nào, mà nó gần như là câu chuyện một mất một còn. Mà một khi mà đã đi tới cái kết luận như vậy, thì riêng với cá nhân tôi, chắc chắn là tôi sẽ đặt cược vào các chính phủ. Tôi không dạy gì tôi đặt cược vào một cái thứ tài sản mà nó đang bị mâu thuẫn với các chính phủ. Tất nhiên là những gì tôi vừa phân tích, nó chỉ là những cái lập luận và những cái góc nhìn của cá nhân tôi. Dù là tôi tin là những cái lập luận này nó khá là chắc, nhưng mà dù sao đi nữa thì không ai có thể nói trước được 100% về tương lai nó sẽ như thế nào. Những gì mà tôi chia sẻ ra đây, nó chỉ dựa trên những cái phân tích của cá nhân tôi. Có thể tôi đúng, cũng có thể tôi sai. Có thể Bitcoin rồi nó sẽ lên 100.000, 500.000 hay 1 triệu đô một Bitcoin như nhiều người vẫn thường hay nói. Và nếu mà trường hợp đó xảy ra, thì có thể là tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để mà nhảy lên cái chuyến tàu này. Tuy nhiên, điều đó với tôi hoàn toàn không phải là vấn đề. Cái lý do chính mà tôi không bước lên chuyến tàu này là bởi vì khi mà tôi nhìn ra phía trước, tôi không thấy được tương lai của nó. Và quan trọng hơn, đó là tôi vẫn còn rất là nhiều những cái con tàu khác để mà tôi có thể bước lên. Do đó cho nên tôi không dạy gì mà bước lên một cái con tàu năm ăn năm thua như vậy. Cá nhân tôi vẫn đang sống rất tốt với những cái kênh đầu tư khác của mình. Những cái kênh mà tôi hiểu rất rõ lý do vì sao mà tôi thắng, hoặc kể cả là có thua, thì tôi cũng hiểu được lý do vì sao mà tôi thua, để từ đó tôi rút kinh nghiệm cho những lần sau. Còn với Bitcoin, đa số, nếu không muốn nói là tất cả những người đầu tư vào Bitcoin ở thời điểm hiện tại, thì họ đều đầu tư với tâm lý FOMO, tâm lý sợ mất phần. Họ mua, nhưng mà nó xuống, họ cũng không biết vì sao nó xuống. Và kể cả nó có lên, họ có thắng đi nữa, thì họ cũng không biết tại sao họ thắng. Mà như vậy thì rõ ràng, nó cũng không khác gì cái kiểu mua vé số rồi ngồi cầu may. Và riêng với tôi, thì một khi mà đã đầu tư, thì tôi không thích chơi một cái trò chơi may rủi như vậy. Thà là tôi kiếm tiền chậm hơn một chút, giàu chậm hơn một chút, còn hơn là mang tiền đi đánh bạc, rồi phó mặc nó cho may rủi. Thời gian qua, Bitcoin nói riêng và những cái đồng tiền ảo đang bắt đầu ồn ào trở lại. Và tôi nghĩ là nó sẽ còn ồn ào hơn nữa trong thời gian tới. Sẽ còn rất nhiều những người FOMO, rất nhiều những cái hoạt động lừa đảo lợi dụng những cái cơn sóng sắp tới của thị trường này. Chúng ta thấy là kể cả là ở trên những cái thị trường mà cái độ minh bạch của nó cao hơn rất nhiều, như là thị trường chứng khoán hay thậm chí là thị trường Forex, là một cái hoạt động mà trước nay tôi không có khuyến khích. Nhưng mà kể cả là trên những cái thị trường này thì nó cũng minh bạch hơn là cái thị trường tiền ảo. Và kể cả là nó minh bạch hơn như vậy, nhưng mà nó cũng đã có vô số những cái hoạt động lừa đảo ở trên đó rồi. Huống chi là thị trường tiền ảo, cái nơi mà mọi thứ nó vẫn còn đang rất là sơ khai, vẫn còn đang rất là thiếu luật lệ và cái sự quản lý của các cơ quan chức năng, thì các cái hoạt động lừa đảo này chắc chắn nó sẽ còn nhiều hơn nữa. Những người này họ sẽ lợi dụng những cái nhịp lên của thị trường trong thời gian tới để đánh vào cái lòng tham của mọi người. Để rồi cuối cùng, cái người chịu thiệt chính là những người nhẹ dạ cả tin với cái mong muốn làm giàu nhanh. Tôi làm loạt bài này, chia sẻ với các anh chị những cái kiến thức này hoàn toàn miễn phí. Mục tiêu chỉ là để hy vọng cung cấp thêm cho các anh chị một góc nhìn nữa từ một người đã làm việc khá lâu năm ở đủ mọi vị trí trong cái lĩnh vực công nghệ tài chính này. Tất cả những gì tôi làm trong cái loạt bài này chỉ đơn thuần là muốn tránh cho các anh chị bị rơi vào những cái trường hợp đau lòng, những cái trường hợp mất hết tất cả tiền dành dụm của gia đình, thậm chí là lâm vào nợ nần, giúp cho các anh chị tránh bị vướng vào những cái bẫy của những cái kẻ xấu đang muốn lợi dụng tâm lý nhẹ dạ của những người chưa biết. Chứ còn về phần tôi thì thẳng thắn mà nói, cái việc các anh chị mua Bitcoin và thắng thì tôi cũng không được lợi gì, mà các anh chị có thua thì tôi cũng không mất gì. Bản thân tôi đã đứng ngoài cuộc chơi này từ lâu, cho nên nó không có liên quan hay là ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi hết. Tôi vẫn đang có một cuộc sống rất tốt và tôi vẫn rất hài lòng với những cái kênh đầu tư mà mình đã chọn. Cho nên tất cả những gì mà tôi chia sẻ ở đây chỉ thuần chất là giúp cho các anh chị có thêm những cái kiến thức và những cái góc nhìn để từ đó các anh chị có được cho mình những cái quyết định đúng đắn. Tôi hy vọng những chia sẻ này là hữu ích cho các anh chị. Và trong trường hợp mà các anh chị muốn can ngăn người thân hay là bạn bè của mình mà chưa biết cách phân tích như thế nào, thì loạt bài này hy vọng nó cũng sẽ là một cách cô đọng và hiệu quả nhất để các anh chị có thể gửi cho họ xem. Cuối cùng thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi cập nhật một nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.